là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối có bài về dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Chiều ngày 19 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Đông Hòa tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Đồng chí Nguyễn Thành Thân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Phan Văn Ngà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã qua các thời kỳ, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc thị xã và đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã phường. Tại hội nghị, Ban Thường trực Mặt trận thị xã đã thông qua dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, gồm có 2 điều. Điều 1 gồm 8 khoản sửa đổi bổ sung một số quy định của Hiến pháp năm 2013 về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, về đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương. Điều 2 gồm 3 khoản quy định về hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp. Tại hội nghị, 100% đại biểu tham gia ý kiến tán thành với dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Đồng thời, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, góp ý với các nội dung sửa đổi bổ sung của Hiến pháp năm 2013, trọng tâm liên quan đến việc bổ sung quy định về vị trí, chức năng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức mới sau khi sắp xếp các tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Góp ý sửa đổi bổ sung một số câu từ cho rõ ràng chính xác, tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện. Đồng chí Nguyễn Thành Thân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, đề nghị các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận thị xã, các xã phường tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn đoàn viên hội viên và nhân dân tích cực tham gia góp ý dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 bằng các hình thức phù hợp theo hướng dẫn. Sử dụng thuốc lá là một trong những mối đe dọa sức khỏe cộng đồng lớn nhất mà thế giới đã và đang phải đối mặt. Mỗi năm trên toàn thế giới có hơn 8 triệu ca tử vong, trong đó có khoảng 1,3 triệu ca tử vong là do các bệnh liên quan đến hút thuốc lá thụ động. Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 năm nay có chủ đề Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo. Tổ chức Y tế Thế giới muốn tất cả mọi người biết rõ thực trạng sử dụng thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá, các mối nguy hại, phơi bày chiến thuật của các tập đoàn thuốc lá trên thế giới trong việc quảng cáo sai sự thật, gây hiểu lầm thuốc lá không có hại để mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc biệt là trong giới trẻ. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các quốc gia thúc đẩy thực thi Điều 5.3 của Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá của WHO để bảo vệ các chính sách phòng chống tác hại thuốc lá khỏi sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá. Theo dõi giám sát chặt chẽ các hoạt động quảng cáo của ngành công nghiệp thuốc lá, kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá trong việc xây dựng các chính sách phòng chống tác hại của thuốc lá, không hợp tác, không nhận tài trợ của các công ty sản xuất, kinh doanh thuốc lá dưới mọi hình thức. Thực hiện các chính sách phòng chống tác hại thuốc lá hiệu quả bao gồm tăng thuế thuốc lá với mức đủ lớn để giá thuốc lá theo kịp mức tăng thu nhập bình quân đầu người và hướng tới mức thuế chiếm 75% giá bán lẻ để góp phần đạt mục tiêu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá. Thực hiện môi trường không khói thuốc lá. Thực thi cấm toàn diện quảng cáo thuốc lá và nicotine trên các nền tảng số, mạng xã hội và trên các phương tiện giải trí. Giám sát chặt chẽ hoạt động quảng cáo tại các điểm bán lẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Trong trường học, tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao bì các sản phẩm thuốc lá, lồng ghép và tăng cường các chương trình cai nghiện thuốc lá vào các chương trình y tế quốc gia và các chương trình khác, thực thi nghiêm quy định cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chấp chứa, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Hiện nay trên thế giới đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 gia tăng tại một số quốc gia. Tại Việt Nam, từ đầu năm 2025 đến nay, ghi nhận rải rác 148 trường hợp mắc COVID-19 tại 27 tỉnh, thành phố. và không có ca tử vong. Để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19, bảo đảm thực hiện tốt việc khám, phát hiện, thu dung, điều trị người bệnh COVID-19, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các bộ ngành khẩn trương rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung điều trị người bệnh COVID-19 của tỉnh, cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo dự báo tình hình dịch bệnh, không để tình trạng ứng phó thụ động bất ngờ. Sau đây là 5 biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 người dân cần biết. 1. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng, tại cơ sở y tế. 2. Hạn chế tụ tập nơi đông người. 3. Rửa tay thường xuyên bằng nước sạch xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. 4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý. 5. Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở, phải đến ngay cơ sở y tế nơi gần nhất để được kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời. Người dân đến và về từ các nước có số ca mắc COVID-19 cao cần chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe để phòng chống COVID-19 cho bản thân, gia đình và người tiếp xúc gần. Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định số 102 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Theo đó, một số nội dung liên quan đến gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất được quy định tại khoản 3 điều 172 Luật Đất đai năm 2024, điều 64 và khoản 5 điều 112 của Nghị định số 102 ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. Để đảm bảo triển khai thực hiện đúng quy định về thời gian trong gia hạn sử dụng đất của các tổ chức cá nhân trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa vừa có công văn về việc đề nghị các tổ chức cá nhân sử dụng đất rà soát thời hạn sử dụng đất để lập và nộp hồ sơ xin gia hạn sử dụng đất theo đúng quy định, trừ trường hợp cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất làm muối, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng trong hạn mức quy định. Đối với tổ chức nộp hồ sơ gia hạn sử dụng đất tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Yên, địa chỉ 106A Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, trường hợp quá thời hạn phải nộp hồ sơ xin gia hạn sử dụng đất theo quy định mà các tổ chức cá nhân không nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất, thì nhà nước tổ chức thu hồi đất theo quy định. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz. Thưa quý thính giả, Hiện nay, thị xã Đông Hòa đang triển khai lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân về dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Sau đây, Đài truyền thanh thị xã Đông Hòa trân trọng giới thiệu một số nội dung cơ bản dự thảo như sau. Sửa đổi bổ sung điều 9. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các gia cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, tập hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện ý chí, nguyện vọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, giám sát phản biện xã hội, phản ánh ý kiến kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan nhà nước, tham gia xây dựng đảng, nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam là các tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của thành viên, hội viên tổ chức mình, được tổ chức và hoạt động thống nhất trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng với các tổ chức thành viên khác của Mặt trận, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động dưới sự chủ trì của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, điều lệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, điều lệ của mỗi tổ chức. Nhà nước tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động. Sửa đổi bổ sung điều 10 như sau. Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động, trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động, là đại diện của người lao động ở cấp quốc gia trong quan hệ lao động và quan hệ quốc tế với công đoàn, tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động. Tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sửa đổi bổ sung khoản 1, điều 84 như sau. Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền trình dự án luật trước Quốc hội, trình dự án pháp lệnh trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sửa đổi bổ sung điều 110 như sau. Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập. Việc xác định các loại đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trình tự thủ tục thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính do Quốc hội quy định. Sửa đổi bổ sung khoản 2 điều 111 như sau. Chính quyền địa phương gồm có Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân được tổ chức ở đơn vị hành chính phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính, kinh tế, đặc biệt do Quốc hội quy định. Sửa đổi bổ sung khoản 2 điều 112 như sau. Nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương được xác định trên cơ sở phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và của chính quyền địa phương từng cấp. Sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 114 như sau. Ủy ban Nhân dân do Hội đồng Nhân dân cùng cấp bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng Nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. Sửa đổi bổ sung khoản 2 điều 115 như sau. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền chất vấn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, các thành viên khác của Ủy ban Nhân dân và người đứng đầu cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân. Người bị chất vấn phải trả lời trước Hội đồng Nhân dân. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị ở địa phương. Người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị này có trách nhiệm tiếp đại biểu, xem xét, giải quyết, kiến nghị của đại biểu. Chương trình thời sự của Đài truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.